với đề tài là những việc sẽ đến. Và xin quý vị cùng theo dõi lời Chúa một lần nữa trong Giô-ên đoạn 3 câu 1 đến câu 21. Vì này, trong những ngày ấy là thời kỳ mà ta sẽ đem những người bị lưu đày của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về. Thì ta lập tập trung tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát. Tại đó, ta sẽ vì dân ta và sản nghiệp ta là Israel mà phán xét chúng, vì chúng đã làm cho dân ta tan tác giữa các dân tộc, chúng đã phân chia đất ta và bắt thăm về dân ta, chúng đã đổi con trai mà lấy gái mại dâm và bán con gái để lấy rượu mà uống. Hỡi Tyre và Sidon cùng tất cả địa phận của Philippines, các ngươi có can hệ gì với ta? Có phải các ngươi muốn trả thù ta chăng? Nếu thế thì ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi một cách nhanh chóng và thình lình. Vì các ngươi đã cướp lấy vàng bạc của ta và đem các báu vật của ta vào trong các đền miếu của các ngươi còn bán con dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho người Hy Lạp, khiến họ phải rời khỏi lãnh thổ mình. Này, ta sẽ khiến họ nổi dậy từ nơi mà các ngươi đã bán họ, và ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi. Ta sẽ phó con trai con gái các ngươi vào tay dân Giu-đa, và họ sẽ bán chúng cho người Sa-bê, là một dân xa xôi. Đức Giê-hô-va phán vậy: Hãy loan báo điều này giữa các nước, hãy chuẩn bị chiến tranh, động viên các dũng sĩ, tất cả lính chiến hãy tiến tới và xung trận. Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy lưỡi liềm rèn giáo. Người yếu ớt hãy nói tôi mạnh mẽ. Hỡi tất cả các nước chung quanh hãy mau đến và tập hợp tại đó. Lạy Đức Giê-hô-va, xin sai các dũng sĩ của Ngài xuống đó. Các nước hãy dậy đi lên thung lũng Giô-sa-phát, vì tại đó nơi ta sẽ ngồi phán xét tất cả các dân tộc chung quanh. Hãy tra lưỡi hái vào vì mùa gặt đã tới. Hãy đến đạp nho vì hầm ép đã đầy, các thùng đã tràn vì tội ác của chúng lớn lắm. Đoàn người đông đảo, thật đông đảo, tại chúng trung thẩm, vì ngày Đức Giê-hô-va gần kề trong thung lũng trung thẩm. Mặt trời và mặt trăng trở nên tối tăm, các ngôi sao thu ánh sáng lại. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn, Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Jerusalem. Các tầng trời và cả mặt đất đều rung chuyển, nhưng Đức Giê-hô-va là để ẩn náu cho dân Ngài và đồn lũy cho con dân Israel. Bây giờ các con sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, đấng ngự tại Si-ôn là núi thánh ta. Giê-ru-sa-lem sẽ là thành thánh và người ngoại quốc sẽ không còn xâm chiếm nó nữa. Trong ngày ấy, các núi nhỏ rời rượu ngọt ra, các đồi sẽ tuôn chảy sữa, tất cả các khe Giu-đa sẽ có nước chảy cuồn cuộn, một dòng suối sẽ chảy ra từ nhà Đức Giê-hô-va và nhuần tưới thung lũng Si-tim. Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, Ê-đôm trở thành hoang mạc tiêu điều, vì chúng đã đối đãi bạo ngược với con dân Giu-đa và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. Nhưng Giu-đa sẽ có dân sinh sống mãi mãi, và Giê-ru-sa-lem sẽ tồn tại từ đời này qua đời kia. Ta sẽ làm sạch nợ máu của họ mà ta chưa từng làm sạch, vì Đức Giê-hô-va ngự tại Si-ôn. Kính lạy Chúa là Cha của chúng con đến với lời của Chúa sáng hôm nay. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài phán dạy với lòng của chúng con qua lời của Ngài. Xin khai tâm mở trí của chúng con, để chúng con thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Xin mở mắt tâm linh của chúng con, để chúng con thấy được khuôn mặt vinh quang của Chúa Giê-xu Christ. Và chúng con thấy được vinh quang của Cha qua khuôn mặt của Chúa Giê-xu. Chúng con tạ ơn Ngài. Và chúng con xin Chúa Ngài cai trị trong thời giờ này, để những lời nói của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Xin Cha ban cho chúng con có trí nhớ để chúng con ghi nhớ lời Chúa trong lòng của chúng con, ban cho chúng con năng lực để chúng con sống theo lời của Ngài, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh thánh ký Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều mà chúng ta sẽ cùng học với nhau sáng hôm nay về cái đoạn kinh thánh này. Cái đoạn kinh thánh này là nói về dân Do Thái và các dân tộc trên đất, không phải nói riêng về cá nhân của mỗi chúng ta. Và chúng ta không có dùng cái phép hoán dụ để mà ứng dụng cho mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể học và rút ra được những cái bài học về cái bản tánh và cách hoạt động của Đức Chúa Trời, cũng như rút nghĩa ra các nguyên tắc mà áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng thấy được những cái sự kiện tương tự cũng xảy ra trong mối tương quan của chúng ta với Chúa. Và có ba điều mà chúng ta sẽ cùng học. Thứ nhất là dân Chúa sẽ được ban phước. Thứ nhì là kẻ thù của Chúa sẽ bị trừng phạt. Và thứ ba là danh Chúa sẽ được tôn cao. Những điều này có mới lạ với quý vị không? Không. Quý vị có thích nghe nữa không? Tại sao? Đây là những điều quý báu. Mặc dù chúng ta đã nghe rồi, chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta cần được nhắc nhở. Nhắc nhở để làm gì? Để chúng ta được vững vàng ở trong Chúa. Nhắc nhở để làm gì? Để chúng ta biết ơn Chúa. Nhắc nhở để làm gì? Để chúng ta thấy được sự vinh quang cao trọng của Chúa, để mà hạ mình xuống mà thờ phượng Ngài. Đó là lý do mà chúng ta sẽ cùng học về vài điều này. Và điều thứ nhất là chúng ta học là dân Chúa sẽ được Ngài ban phước. Ngài ban phước như thế nào? Dân Do Thái được Chúa hứa là Ngài sẽ cho họ được phục hồi, được trở về ở trong xứ của họ. Vì này, trong những ngày ấy là thời kỳ ta đem những người bị lưu đày của Judah và Jerusalem trở về. Môi-se đó trước rằng dân tộc Do Thái sẽ bị phân tán giữa các quốc gia. Khi họ ở tại nơi đó chịu đựng những sự khổ sở và họ khôn ra mà trở về với Chúa Trời, thì Ngài sẽ khôi phục lại đất đai của họ và làm cho họ được thịnh vượng. Phục truyền đoạn 30 câu 1 đến câu 10, Chúa đã nói rõ cho họ biết như thế. Và việc này xảy ra khi Chúa tụ tập dân của Chúa ở tại dân các dân tộc chứ không phải dân của Chúa, ở tại cái chủng gọi là chủng trung thẩm, chủng Jehoshaphat, để mà đoán xét họ. Người Do Thái không chỉ trở về nơi quê cha đất tổ, nhưng quan trọng hơn là họ được trở về với Đức Giê-hô-va và được hưởng phước hạnh từ nơi Ngài. Quý vị biết là người Do Thái bị đi lưu đày 4 lần, và lần thứ 4 này thì họ chưa được trở về. Mặc dù một số người Do Thái đã trở về để tái lập xứ Do Thái vào năm 1945, nếu tôi nhớ khoảng đó, nhưng mà tất cả những người Thái chưa có được trở về, họ còn bị rải rác khắp nơi. Và họ cũng đang ở bị lưu đày, giống như chúng ta người Việt Nam, chúng ta bị đi lưu lạc khắp nơi trên thế giới, không biết chừng nào mới được về quê của chúng ta. Nhưng nhiều người Do Thái còn ở rải rác khắp nơi, ngay cả Việt Nam chúng ta cũng có người Do Thái nữa, và họ chưa được trở về nơi quê cha đất tổ, nhưng mà Chúa hứa một ngày họ sẽ được trở về. Mà nếu họ được trở về ở trong xứ nhưng mà vẫn còn cách xa Chúa thì có ích gì không quý vị? Không, cái điều quan trọng là dù họ ở nơi nào thì họ cũng phải trở về với Chúa. Phải trở về với Chúa, cũng giống như chúng ta được trở về với Chúa. Và tạ ơn Chúa là Chúa cho chúng ta là những người không phải là dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta vốn không phải là dân của Chúa, mà bây giờ chúng ta được trở thành dân của Chúa. Qua cái mối tương quan mà chúng ta có, mà Chúa Giê-xu đã thực hiện cho chúng ta, chúng ta được phục hồi cái mối tương quan tốt đẹp với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu. Và Phaolô đã cho chúng ta biết điều đó ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 12 đến 13. Cũng hãy nhớ lúc ấy, ở trần gian này anh em không có Đấng Christ, không có quyền công dân Israel, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đấng Christ Giê-xu, anh em là người trước kia xa cách mà bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ. Là chúng ta, những người đã xa cách Chúa, bây giờ Chúa phục hồi lại cái mối tương quan của chúng ta với Chúa qua Đức Chúa Giê-xu, và chúng ta được trở thành dân của Chúa. Và ông Phaolô muốn cho chúng ta hiểu được một cái sự mầu nhiệm. Ông nói thế này: thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự mầu nhiệm này để anh em không tự cho mình là khôn ngoan. Đó là một phần dân Israel cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại được gia nhập đầy đủ. Như vậy cả dân Israel sẽ được cứu. Như có lời chép, Đấng giải cứu sẽ đến từ Siloam, cất bỏ sự vô đạo của nhà Gia-cốp. Và đây là giao ước ta lập với họ khi ta xóa bỏ tội lỗi của họ. Người Do Thái họ bị Chúa loại bỏ ra khỏi cái cây olive, để chúng ta là những cái nhánh olive hoang được tháp vào ở trong cái cây olive thuần tánh đó. Và cảm ơn Chúa, nhưng mà cũng rất là dễ để mà Chúa có thể đem những cái nhánh olive trước kia vốn đã ở trong cây olive mà bị loại ra đó, bây giờ Chúa có thể đem trở về lại được. Cho nên Chúa nói là chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có mình được Chúa cứu thôi mà dân Israel bị Chúa bỏ. Không, Chúa có chương trình để người Do Thái cũng như người Việt Nam và tất cả mọi dân tộc cùng được trở lại với Chúa. Và cảm ơn Chúa về điều đó. Và cái phước hạnh thứ hai là Chúa đã được Chúa bảo vệ. Câu 16 phần B nói rằng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân Ngài, là đồn lũy cho con dân Israel. Và chúng ta cũng thường hát Chúa Giê-xu là vầng đá muôn đời. Chúa là nơi ẩn náu của chúng ta. Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Giê-xu là nơi ẩn náu cho chúng ta, là Ngài là đồn lũy của những người thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va là vầng đá muôn đời. Thi Thiên 78 câu 35 của dân Do Thái. Dân sự Do Thái có thể tin cậy vào Chúa để được Ngài bảo vệ và cứu rỗi. Cũng vậy, Chúa là đấng bảo vệ khi chúng ta bị gặp những sự áp bức, khi chúng ta gặp gian truân. Cảm ơn Chúa thì ở tại nơi đây chúng ta được có sự tự do, nhưng anh em của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới đang gặp nhiều sự khốn khó, ở dưới bạo lực của những đế thể chế độc tài hoặc là những cái tôn giáo thù nghịch với lại Cơ Đốc giáo, cho nên họ sống mà không có được cái sự tự do như chúng ta, bị áp bức. Tôi được đọc một cái bài làm chứng thật là thương tâm, là một cái phụ nữ này, người Hồi giáo, đã nghe phúc âm qua radio và đã tin Chúa và đã liên lạc qua Facebook hay là gì đó với được một nhóm tín hữu và được gây dựng ở trong đức tin. Thì một hôm cái người em của cô khám phá rằng cô có một cuốn kinh thánh và lén đọc ở trong phòng, cho nên người em đó ra một cái tối hậu thư là chị phải tuyên bố rằng Cơ Đốc giáo là sai lầm và chỉ có Allah là Đức Chúa Trời mà thôi. Rồi cái người em giận dữ bỏ đi. Và khoảng chừng 2 tiếng hồ sau, trong cái thời gian đó thì người chị mới text và nói rằng: tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi, nhưng mà đức tin của tôi ở nơi Chúa, xin các anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Và 2 tiếng đồng hồ sau, người em trở về hỏi chị có từ bỏ Cơ Đốc giáo và trở lại với Hồi giáo không. Người chị nói không, chị không thể nào từ bỏ Chúa Giê-xu là cứu Chúa của chị được. Thì người em đã giết chị của mình. Họ đó là honor killing, tức là giết vì danh dự của gia đình, vì danh dự. Tại vì anh em chúng ta vì tin Chúa mà phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Nhưng mà Chúa nói rằng Ngài là nơi ẩn náu của chúng ta. Ngài ẩn náu chúng ta trong gian truân, chúng ta chẳng lo sợ hãi hãi hùng vì có Chúa là đấng che chở cho chúng ta. Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho người bị áp bức, là chỗ nương thân trong nhất gian truân. Chúa, tôi sẽ nói đến phần Chúa sẽ đoán phạt những người mà áp bức dân sự của Chúa. Và Chúa, chúng ta sẽ chẳng lo sợ dù chúng ta phải đối diện với cái sự áp bức như thế, dù chúng ta phải đối diện với cái chết như là cái người phụ nữ đó. Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Họ có thể cướp phá cái thân xác của chúng ta, nhưng không thể cướp phá được linh hồn của chúng ta, phải không quý vị? Họ có thể giết chúng ta, nhưng mà không thể tiêu diệt được linh hồn của chúng ta, vì chúng ta thuộc về Chúa. Và rồi, cảm ơn Chúa là Chúa sẽ cung ứng cho chúng ta một cách dư dật. Ở trong cái ngày mà Chúa đến và đoán phạt dân, những người chống nghịch Chúa và ban phước cho dân sự của Chúa đó, thì Kinh Thánh dùng cái từ rất là hoa mỹ để mô tả đến cái việc dư dật mà Chúa ban cho. Nhưng mà chúng ta ngày nay, chúng ta đang được dư dật ở trong Chúa, trong mọi phương diện, tạ ơn Chúa. Chúa nói là trong ngày ấy, chứ chưa phải bây giờ, trong ngày ấy, các núi nhỏ ruộng ngọt ra, các đồi sẽ tuôn chảy sữa, tất cả các khe Giu-đa sẽ có nước chảy cuồn cuộn. Chúng ta không thể hiểu nó theo cái nghĩa đen, phải không? Chúng ta không có núi mà nó nhỏ rượu, ngọt ra các đồi sẽ tuôn chảy sữa. Không, ý nó là sao, là người ta sẽ tìm được rượu ngọt khi trồng trọt ở tay trên các núi, rồi các đồi sẽ tuôn chảy sữa ra, có nghĩa là các đồi sẽ có những đàn bò, đàn dê, đàn chiên gì đó, rồi người ta sẽ lấy sữa, và tất cả các khe Giu-đa sẽ có nước chảy cuồn cuộn. Cảm ơn Chúa. Và đó là cái phước mà Chúa ban cho trong thời đại của Đấng Messi. Ở trong Cựu Ước thì các nhà văn mong đợi quỷ nguyên sẽ được khai mạc bởi sự can thiệp một cách quả quyết của Đức Chúa Trời vào lịch sử của nhân loại để thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Ngài ở dưới quyền của Đấng Messi. Quý vị nào học học Cuộc Đời Chúa Cứu Thế thì nhớ đến có 4 cái giai đoạn. Có ai còn nhớ 4 giai đoạn trong vương quốc của Chúa không? Giai đoạn thứ nhất là gì? Vương quốc được hứa thời Abraham. Rồi thứ hai là vương quốc tạm thời thuộc về thời của David. Thứ ba là vương quốc bị đoán phạt, tại vì không có chịu thuần phục dưới quyền của Chúa, cho nên Chúa phạt và phải đi bị lưu đày ở tại Babylon. Rồi vương quốc cuối cùng là vương quốc của Đấng Christ, là vương quốc toàn hảo hay là vương quốc vĩnh cửu. Và Chúa đã cho chúng ta được khởi bắt đầu và ở trong cái vương quốc đó rồi. Cho nên trong thời đại Đấng Messi đã được đặc trưng bởi cái sự công bình, công lý và hòa bình, bởi sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh và sự phục hồi đổi mới của dân sự của Chúa và của tạo vật. Và trong Tân Ước thì cái ý tưởng mà về vương quốc của Đức Chúa Trời đó đã được khai triển. Và chúng ta giống như là bước vào trong một cái ngày mới, và cái ánh bình minh đã ló dạng. Vương quốc của Chúa đã đến, nhưng mà vương quốc chưa đến. Nghĩa là sao? Chúa nói rằng nước của Đức Chúa Trời đã đến gần, nhưng mà Chúa cũng nói rằng nước của Chúa chưa đến. Nghĩa là sao? Nghĩa là vua trời đã đến với chúng ta, nhưng mà Ngài chưa làm vua trên muôn dân muôn nước. Và đó là cái tiến trình mà Ngài đang thực hiện. Giống như một ngày mới đã bắt đầu, ánh mặt trời đã ló dạng, nhưng mà cũng còn nhiều nơi chưa có ánh sáng mặt trời chiếu. Cho đến khi nó lên khoảng chừng lên cao khoảng cây sào hay gì đó, thì bây giờ ánh sáng mặt trời mới có thể chiếu khắp nơi được. Thì cũng vậy, chúng ta đang ở trong cái thời gian mà vương quốc của Chúa đã đến và sẽ đến. Là Ngài đã đến, vương quốc của Chúa đến với mỗi lòng của chúng ta, nhưng mà chưa đến với tất cả mọi người ở trên đất. Và chúng ta đang cậy ơn Chúa để đem tin mừng của Chúa đến cho mọi dân mọi nước, để rồi vương quốc của Chúa, khi mà tin lành của Chúa được phát được giảng ra khắp mọi nơi, thì con người sẽ đến, tức là Chúa Jesus Christ sẽ đến. Đó là cái nỗ lực của chúng ta. Đó là tại sao chúng ta muốn giảng tin lành cho người Việt ở khắp mọi nơi. Chúng ta muốn giảng tin lành cho người Pakistan. Chúng ta muốn giảng tin lành cho người Lào. Chúng ta muốn giảng tin lành cho người Haitian, cho người Brazilian, cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ người Việt chúng ta mà thôi. Nhưng đặc biệt chúng ta chú tâm đến những dân tộc, những cái quốc gia chưa bao giờ được nghe tin lành của Chúa. Và còn nhiều nơi tin lành của Chúa chưa có đến. Nhưng mà với thời đại tin học này, thì vấn đề mà chuyển dịch Kinh Thánh rất là dễ dàng hơn lúc xưa. Rồi vấn đề mà có thể truyền giảng tin lành cũng dễ dàng hơn. Mặc dầu có những nơi vẫn còn có những sự rất là khó khăn. Chẳng hạn như ở tại một số các nơi ở trong vùng sâu, vùng xa của chúng ta, có nhiều cái dân tộc chưa có bao giờ được nghe về phúc âm của Chúa. Dẫu một người tin Chúa cũng chưa có. Cho nên chúng ta vẫn nỗ lực để mà có thể thực hiện điều đó. Và cầu xin Chúa Ngài ban ơn cho những người chứng nhân đi hy sinh cái sinh mạng để mà đi vào ở trong những nơi đó, tìm cách để mà trình bày về Chúa cho anh em chúng ta. Vương quốc của Chúa sẽ được phát triển. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng tới đến khi mà Chúa thành lập vương quốc của Chúa, thì chúng ta vẫn thấy có những sự đói khổ và vẫn cần có sự thiếu thốn. Nhưng mà trong ngày ấy, các núi sẽ nhỏ rượu ngọt và các đồi sẽ tuôn chảy sữa. Đây nói về cái sự cung ứng của Chúa cho chúng ta trong phương diện thuộc linh hay thuộc thể? Trong phương diện thuộc thể. Nhưng mà câu phần chót thì nói rằng một dòng suối sẽ chảy ra từ nhà Đức Giê-hô-va và nhuồn tưới thung lũng Si-ri-tin. Quý vị nghĩ đó là về phương diện thuộc thể hay thuộc linh? Là thuộc linh phải không? Một dòng suối sẽ chảy ra từ nhà Đức Giê-hô-va. Cái câu đó nó nhắc cho chúng ta đến cái câu nào trong trong tin lành Giăng? Chúa Giêsu nói rằng, Chúa nói là những người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng người. Và Chúa nói, Chúa phán điều đó về gì? Về Đức Thánh Linh mà Ngài sẽ ban cho những người tin nhận Ngài. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa Giêsu thì một dòng suối sẽ chảy ra từ nhà Đức Giê-hô-va, chảy vào trong thung lũng Si-ri-tin, tức là cuộc đời của chúng ta. Và Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời cho ánh bình minh của thời đại Đấng Christ mới bắt đầu. Và chúng ta đang được hưởng sự sống thuộc linh do Đức Thánh Linh, là đấng mà Đức Chúa Giêsu đã nhận từ Đức Chúa Cha và đã ban cho chúng ta. Trong Giăng đoạn 7 câu 37-39 nói là ngày cuối cùng là ngày rất quan trọng của kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu đứng dậy và công bố rằng, nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống, người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ trong lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói. Đúng như Kinh Thánh đã nói, đúng như Gioan đã nói ở trong câu thứ 18. Tạ ơn Chúa. Và rồi chúng ta sẽ có nơi ở. Câu 39. Ngài nói điều này về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được, bởi Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Và Chúa Giêsu đã được tôn vinh rồi, Ngài đã chết, Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên và hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, và Ngài nhận lấy Đức Thánh Linh mà đổ xuống trên chúng ta là hội thánh của Ngài. Và rồi một phước nữa là dân Do Thái sẽ có một nơi ở mãi mãi, và cũng như chúng ta như vậy. Họ bị đi lưu đày, nhưng bây giờ họ sẽ trở về, và Chúa nói như thế nào? Chúa nói rằng nhưng Giu-đa sẽ có dân sinh sống mãi mãi, và Jerusalem sẽ tồn tại từ đời này qua đời kia. Trái ngược với những kẻ thù của họ, Giu-đa và Jerusalem được ban phước và được hứa trở thành cái nơi cư ngụ vĩnh cửu. Và điều này liên quan đến cái vương quốc ngàn năm của Đấng Christ trên đất. Vương quốc đó chưa đến, phải không quý vị? Chúa Giêsu sẽ đến và Ngài sẽ thành lập vương quốc ngàn năm của Ngài ở trên đất này. Và điều chắc chắn là khi Chúa Giêsu Christ trở lại thì chúng ta sẽ được ở với Ngài. Chúa hứa điều đó. Chúa ở đâu thì chúng ta sẽ được ở đó. Chúa Giêsu hứa với chúng ta ở trong Giăng đoạn 14 câu 2 câu 3 rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và chuẩn bị cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Và Đức Thánh Linh khẳng định qua sứ đồ Phaolô rằng khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cũng được cất lên ở với người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Cảm ơn Chúa về điều đó. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang được ở với Chúa, phải không quý vị? Ngay đầu giờ chúng ta đọc ở trong Thi Thiên 90 câu 1 nói rằng sao? Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ đời này qua đời kia, đến Ngài là cái chỗ ở mãi mãi của chúng ta. Chúng ta được ở trong Chúa. Chúa ở đâu thì chúng ta ở đó. Ta ơn Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là không những là được ở với Chúa mà được có Chúa ở với mình, phải không quý vị? Cái đó là cái hay với điều quan trọng. Đó là không những là có mình được ở với Chúa nhưng mà có Chúa hiện diện ở trong cuộc đời của mình. Đó là cái phước rất là lớn. Có Chúa hiện diện trong Giô-ôn 3 câu 17 và câu 21 phần B. Bây giờ các con sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, đấng ngự tại Si-ôn là núi thánh ta. Và câu 21, vì Đức Giê-hô-va ngự tại Si-ôn. Hai câu này nhấn mạnh đến sự hiện diện của Đức Giê-hô-va ở giữa dân sự của Ngài. Và tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài luôn hiện diện với chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16, anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao? Quý vị có biết điều đó không? Chúng ta là đền thờ của Chúa và Đức Thánh Linh đang ngự ở trong chúng ta. Thi Thiên 9 câu 11 nói rằng hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn. Hãy loan báo công việc Ngài giữa các dân. Thi Thiên 68 câu 16, ở các núi có nhiều đỉnh núi cao kia, các ngươi nhìn một cách ghen ghét núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời. Chúa ngự ở trong đền thánh của Chúa, Chúa ngự ở nơi ở trong nhà của Chúa. Và nhà của Chúa là đâu? Nhà của Chúa tức là tấm lòng của chúng ta. Đền của Chúa là đâu? Là chính chúng ta. Cho nên Ngài ngự ở tại nơi đây. Và việc gì xảy ra nếu có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta? Quý vị có thích có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời quý vị không? Quý vị có khao khát có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời quý vị không? Quý vị có thể sống mà không có sự hiện diện của Chúa Trời không? Không thể được. Chúng ta chỉ có thể sống khi có Chúa hiện diện ở trong cuộc sống chúng ta. Nếu thiếu Chúa chúng ta cảm thấy nó thiếu thốn một cách khủng khiếp. Và có nhiều người thì vì bận rộn quá cho nên không có thì giờ để mà tương giao với Chúa. Và họ cảm thấy nó thiếu một cái gì đó. Giống như đói bụng nhé, chưa có ăn. Và họ tưởng đó là cái mặc cảm tội lỗi. Hôm nay mình chưa có cầu nguyện, hôm nay mình chưa có đọc kinh thánh, cho nên mình thấy cảm thấy có tội. Cho nên bây giờ mình phải cầu nguyện để đọc kinh thánh để mà loại bỏ cái cảm xúc tội lỗi này đi. Không phải. Nhưng mà đó là cái cảm xúc sao? Là chúng ta thấy khao khát Chúa. Chúng ta như con nai cái thèm khát khe nước. Chúng ta mong muốn được đến với Chúa. Chúng ta mong muốn được ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta mong muốn được cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không có nhận được, cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, phải không quý vị? Cho nên khi chúng ta đặt cái lòng khao khát của chúng ta hướng về Chúa và Chúa ơi, xin cho con nhìn biết Chúa. Và chúng ta nhận biết được sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta. Khi chúng ta ở với Chúa, tôi suy nghĩ đến một số các người trẻ ở trong Kinh Thánh, những người lứa tuổi trung niên, những người lứa tuổi thanh niên, mà họ được có Chúa ở cùng và cuộc đời của họ rất là phước hạnh khi họ có Chúa ở cùng. Và khi các bạn thanh niên đó ở với Chúa thì được Chúa giải thoát khỏi hoạn nạn, ban ân điển và sự khôn ngoan, được Ngài cất nhắc lên, được Ngài sử dụng để trở thành cái nguồn dẫn ơn phước của Chúa đến cho người khác. Giống như thanh niên tên là gì? Ông nào được Chúa giải cứu khỏi hoạn nạn, được Chúa ban ân điển và sự khôn ngoan, được Chúa Ngài nhắc lên từ tên tù trở nên tể tướng, được Ngài sử dụng để trở thành cái nguồn dẫn ơn phước của Chúa đến cho những người khác. Thanh niên đó tên là gì? Joseph, dạ đúng rồi. Trong công vụ đoạn 7 câu 9 đến câu 10 trong cái bài giảng của Ê-tiên thì ông cứ ôn lại về cuộc đời của ông Joseph như thế này: các tổ phụ ganh tị với Joseph nên bán ông qua Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời ở cùng ông. Cảm ơn Chúa, chỉ có câu đó thôi, Đức Chúa Trời ở cùng ông, Ngài giải cứu ông khỏi hoạn nạn, ban cho ông ân điển và sự khôn ngoan trước mặt Pharaoh, vua Ai Cập, vua bổ nhiệm ông làm người lãnh đạo Ai Cập và cả hoàng gia. Đó là nói về ông Joseph. Và thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi khích lệ những người thanh niên giống như thanh niên Joseph, hãy tìm kiếm Chúa để có Chúa trong đời sống của mình. Và khi có Chúa trong đời sống của mình thì sẽ giải quyết được tất cả những điều gì khó khăn. Không những vậy mà còn được phước Chúa tràn đầy, không phải là không bị ở trong tù, không phải là không bị bán xuống dưới Ai Cập, không phải là làm nô lệ ở trong nhà của Potiphar, không bị vu cáo rồi phải vô tù ngồi. Nhưng mà dầu ở chỗ nào đi nữa thì có Chúa ở cùng. Phải không quý vị? Mục sư Adrian Rogers đã kết thúc bài giảng của ông về việc thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua cuộc đời của ông Joseph như thế này. Ông nói rằng: tôi sẽ không thể đổi bất cứ điều gì để đánh mất đi cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà tôi có thể cảm thức được. Cái cụm từ nhỏ này nói về cuộc đời của Joseph: và Đức Chúa Trời ở cùng ông. Chúa đã ở với ông ở trong tù, Chúa ở cùng ông ở trong cái hố nước cạn, Chúa ở cùng ông ở trong cơn đau khổ, Chúa ở bên ông trong thời thịnh vượng, Chúa ở với ông. Ông sắp chết, Chúa ở cùng ông. Và ông nói thế này: tôi muốn nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, và nếu quý vị có Đức Chúa Trời ở cùng quý vị thì quý vị có tất cả, mà nếu không có Chúa Giêsu ở với quý vị thì quý vị chẳng có gì cả. Quý vị cần Chúa Giêsu, quý vị cần Chúa Giêsu, và chúng ta cần có Chúa trong hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Không có Chúa, chúng ta sẽ trở nên khô hạn, trở nên héo hon, chúng ta sẽ cảm thấy buồn bã, chúng ta sẽ không có năng lực, chúng ta sẽ không có niềm vui, không có sự bình an, không có sức sống. Nhưng mà nếu có Chúa ở với chúng ta có được tất cả, dù chúng ta phải trải qua những khó khăn hoạn nạn như Joseph, dù các bạn thanh niên phải trải qua những cái giai đoạn ở trong cuộc sống giống như là mình phải xuống nơi cái thấp nhất, nhưng mà không sao cả, vì tới nơi thấp nhất đó có Chúa ở cùng. Ở trong nhà Potiphar thì ông được làm quản gia, khi vào trong tù thì ông được cái tù giao cho tất cả mọi sự, và khi mà ông ra khỏi tù thì làm tể tướng là Pharaoh cũng giao tất cả, chỉ có mình ta là Pharaoh thôi, còn dưới ta là người, nên tất cả đều chứ điều chúng ta cần có là có Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Các bạn thanh niên ơi, hãy tìm kiếm Chúa. Các bạn đi tìm cái gì thì tìm học thức, tìm địa vị, tìm danh vọng, tìm gì, hãy tìm Chúa. Phải có Chúa là quý vị có tất cả, các bạn có tất cả. Và rồi nói thêm một người nữa là Salomon. Ông Salomon này ông cũng rất là trẻ mà ông được lên ngôi vua, mà cái điều quan trọng là có Chúa ở với ông. Cho nên ông mất một người trẻ mà phải làm vua lên giường mình rất là khó, phải không? Bây giờ tưởng tượng tất cả cái gánh nặng của một quốc gia đè ở trên vai của một thanh niên trẻ Salomon đó, nhưng mà ông có thể làm được vì tại vì có Chúa ở cùng ông. Sự ký 2 đoạn 1 câu 1 nói thế này: Salomon con trai David nắm vững quyền kiểm soát vương quốc của mình. Vì sao? Vì Jehovah Đức Chúa Trời của vua ở với vua và làm cho vua rất cao trọng. Quý vị có thích có Chúa ở cùng không? Có Chúa ở cùng thì cũng giống như Salomon như vậy đó, tức là Chúa sẽ dẫn dắt mình. Những cái gánh nặng, những trách nhiệm mà Chúa giao cho quý vị sẽ làm trọn được vì có Chúa ở cùng. Mình tự mình không làm được, nhưng có Chúa ở cùng, Chúa sẽ làm việc đó qua cho chúng ta. Rồi trong sáu mươi nhì đoạn 5 câu 10, mình không nói về thanh niên nữa mà nói về người trung niên. Nhưng người trung niên Đức David ngày càng cường thịnh, tại sao? Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân ở với ông. Ông càng ngày cường thịnh, quý vị càng ngày càng cường thịnh nếu có sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của quý vị. Rồi điểm thứ hai, chắc tôi phải nói nhanh hơn vì chúng ta còn hai điểm nữa cần phải thảo luận với nhau. Thứ nhất là kẻ thù của Chúa sẽ bị phán xét. Chúa sẽ phán xét mọi dân, mọi nước. Chúa nói trong câu 2 rằng ta sẽ tập trung tất cả các nước lại và đem chúng xuống thung lũng Giô-sa-phát. Tại đó ta sẽ vì dân ta và sản nghiệp ta là Israel mà phán xét chúng, vì chúng đã làm cho dân ta tan tác giữa các dân tộc. Tất cả các người áp bức con dân của Chúa sẽ bị tập trung lại để mà chịu sự phán xét tại thung lũng Giê-hô-sa-phát, hay là Giê-sa-phát, thung lũng mà nơi Đức Giê-hô-va phán xét. Ám chỉ một nơi phán xét cuối cùng, chứ không phải là một cái thung lũng nào. Chỉ nói là cái thung lũng đó, thung lũng chung thẩm, không phải là một cái địa danh, mà là một cái điểm biểu tượng là Chúa sẽ gom tất cả mọi dân lại đêm mà Chúa sẽ đoán xét. Và đoạn 3 câu 21 là chúng ta sẽ làm sạch nợ máu của họ mà ta chưa từng làm sạch, vì Đức Giê-hô-va ngự tại Sion, và Chúa sẽ trừng phạt những kẻ bắt hại dân của Chúa. Chúa nói điều đó ở trong Gioan đoạn 3 câu 4 và câu 21. Chúa nói rằng ta sẽ khiến điều các ngươi làm đổ lại trên đầu các ngươi một cách nhanh chóng và thình lình. Ta làm sạch máu, nợ máu của ta mà ta chưa từng làm sạch. Chúa nói như vậy. Có thể hiện tại con dân của Chúa đang bị bắt hại tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng Chúa phán hứa rằng Ngài sẽ báo thù cho chúng ta. Và Chúa dạy về cái người đàn bà quá đến với lại vị quan án không công bình, thì bà kêu nài mà vị đó thì không có muốn nghe, nhưng mà bà ngày đêm kêu nài cho nên ông chán quá, mệt mỏi quá, ông nói ta sẽ xét lại công bình cho bà để bà không có không còn quấy rì trời ta nữa. Mà Chúa nói như thế nào? Chúa nói rằng Ngài sẽ mau chóng xét lại công bình cho chúng ta là những người ngày đêm kêu xin Ngài, ở trong Luca đoạn 18 câu 7 đến câu 8. Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công bình, công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất trần? Cho dù chúng ta phải chịu sự bất công trước những người chống nghịch Chúa bây giờ, nhưng trong ngày đoán xét, Chúa sẽ báo trả những người giết hại con dân của Chúa. Chúa nói Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, Ê-đôm trở thành hoang mạc tiêu điều, vì chúng đã đổi đãi đảo ngược với con dân Giu-đa và làm đổ máu vô tội ở trong đất mình. Và chúng ta thấy dân Ai Cập đang chịu cái sự khốn khổ đó, vì chúng ta biết là cái xứ Ai Cập đó nó có một cái dòng sông chạy từ phía nam lên phía bắc rồi đổ ra biển Địa Trung Hải, và cái đất nó bắt nguồn từ trên những cái rặng núi ở phía nam, nhưng mà bây giờ người ta ở phía nam đó họ xây những cái đập lớn và họ chặn nước lại, cho nên cái dòng sông của sông Ninh đó nó càng ngày nó càng khô hạn. Và bây giờ họ còn có dự án xây một cái đập rất là lớn, khổng lồ, cái to nhất gì ở trên thế giới, và xứ Ai Cập đang rất là run sợ lắm, tại vì họ sống là nhờ cái dòng sông Ninh, mà hết nước trong dòng sông Ninh là họ chết. Và Chúa nói sao? Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, Ê-đôm sẽ trở thành hoang mạc tiêu điều. Và bây giờ họ đang có những cái cuộc gọi là thương thuyết để mà năn nỉ, quý vị lấy nước thì cứ lấy, quý vị muốn điện thì cứ điện, nhưng mà lấy chút chút thôi, đừng lấy nhiều quá cho chúng tôi còn sống với. Là như vậy. Nhưng mà chúng ta biết tội nghiệp cho những cái nước nào mà ở phía dưới, phía miền dưới, phải không quý vị? Ở dưới trên ngọn thì trên gốc thì họ thấy nước, còn dưới mình dưới ngọn là mình chịu chết. Giống như đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta bây giờ càng ngày càng khô héo, nước mặn nhiều hơn nước ngọt. Tại sao? Tại vì những cái đập ở xứ bên xứ khác họ xây đập, họ giữ hết nước rồi, mình không còn nước nữa. Sao bị trừng phạt là như vậy? À, tôi nói hơi lạc đề. Xin trở lại ở đây là Chúa sẽ đón phạt, và không có thời giờ để mà đọc qua Matthew đoạn 25 câu 31 đến 46, nhưng mà Chúa sẽ đón phạt, Chúa sẽ phân dê ra cùng chiên, và Chúa sẽ đón phạt những người mà chống nghịch lại Chúa và không có giúp đỡ cho con dân của Chúa. Tôi sẽ lướt qua cái phần này, và bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái điểm chót, đó là danh Chúa sẽ được tôn cao. Danh Chúa sẽ được tôn cao, quyền uy của Chúa sẽ được bày tỏ ra. Chúa nói như thế này: Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn, Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Jerusalem, các tầng trời và cả mặt đất đều rung chuyển. Chúa gầm thét từ Si-ôn. Giọng sống của Đức Giê-hô-va ở trong văn học, trong Thi Thiên Cựu Ước báo hiệu rằng Đức Giê-su, Đức Giê-hô-va đang ngự giữa dân sự của Ngài và phát ra tiếng của Ngài để mà không chỉ là trấn áp quân thù mà là đánh tan quân thù. Chúng ta thấy như ở trong Sa-mên nhất đoạn 2 câu 10, những kẻ chống lại Đức Giê-hô-va sẽ bị đập tan. Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ vang tiếng sấm rền trên chúng nó. Ngài sẽ xét xử toàn dân trên đất, ban quyền lực cho Ngài chọn làm vua và ban sức mạnh dồi dào cho người được Ngài sức dầu. Nghĩa là Chúa phán một tiếng là tiêu diệt được quân thù, giống như chúng ta đọc ở trong Sa-mên nhất đoạn 7 câu 10. Trong lúc Sa-mên dân tế lễ thiêu, người Philistine kéo gần đến để giao chiến với dân Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến tiếng sấm nổ vang trên người Philistine. Tôi thích ở trong tiếng Anh nói sao? But the Lord thunder with a mighty sound. Thunder with a mighty sound. Làm cho chúng hỗn loạn và chúng bị đánh bại trước mặt người Israel. Tôi thì không có cái giọng nói thunder giống như một sư Hồ Bình Minh. Ông có giọng nói thunder là ông oan oan ông nói ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái từ có thể dịch ở đây á, cái chữ thunder là một cái tiếng nạt của Chúa. Chúa từ trên trời, Chúa chỉ cần nạt một cái là nó chạy. Tôi nhớ có một lần kia tôi đang đi bộ trong cái khu lúc tôi ở còn ở dưới Miami, thì tôi đang đi bộ trong đó thì có xe bus nó đậu lại và có mấy đứa nhỏ nó xuống, và có một em á nó lại ăn hiếp mấy đứa kia. Thì tôi thấy vậy tôi chịu không được, tôi nạt cho một cái, sợ quá nó bỏ chạy. Nạt là vậy đó, và chỉ có tiếng của Chúa ra uy một cái là tiêu diệt quân thù, và người ta sẽ thấy cái uy quyền của Chúa được bày tỏ ra. Chúa trong Esai 42 câu 7 nói là Đức Giê-hô-va sẽ đi ra như một dũng sĩ, như một chiến binh đầy lòng nhiệt huyết. Ngài hét lớn, hô to xuống trận, và Ngài sẽ đánh bại các kẻ thù của mình. Đó là quyền uy quyền của Chúa. Chúa không cần phải dùng gì cả, Chúa chỉ cần nạt một cái là tuân thủ tiêu tàn. Rồi thứ hai là chúng ta thấy cái quyền chủ thể của Chúa sẽ được nhận biết. Người ta sẽ nhìn biết rằng Giê-hô-va chính là Đức Chúa Trời. Không có một vị thần nào cả, chỉ Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mà thôi. Câu 17 nói rằng bây giờ các con sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con. Các con sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Quý vị có biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của quý vị không? Quý vị có nhìn biết Đức Chúa Giê-su Christ, Giê-hô-va để hiện thân làm người là Đức Chúa Trời của quý vị không? Ngài có phải là vị thần mà quý vị tôn thờ không? Ngài là vị thần mà quý vị cung kính hạ mình xuống, đầu phục và dâng trọn cuộc đời để bước đi theo không? Và thứ ba nữa là sự hiện diện của Chúa sẽ được nhận biết. Chúa sẽ... Người ta sẽ nhận biết được sự hiện diện của Chúa. Trong câu 17 nó bây giờ con sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con đấng ngự tại Si-ôn. Rồi trong câu 21 là Đức Giê-hô-va ngự tại Si-ôn, tức là Chúa sẽ bày tỏ ra cho chúng ta biết được sự hiện diện của Ngài. Vậy có ba điều mà Chúa bày tỏ. Chúa bày tỏ ra uy quyền của Chúa, Chúa bày tỏ ra vương quyền của Chúa, xin lỗi, Chúa bày tỏ ra cái quyền chủ thể của Chúa, vương quyền của Chúa, và Ngài bày tỏ ra cái sự hiện diện của Ngài cho chúng ta. Đó là khi mà danh của Chúa được tôn cao. Chúng ta sẽ không có thời giờ để mà hát phần bài hát kế tiếp, nhưng mà chúng ta sẽ đến với Chúa trong thời giờ này, và xin chúng ta dâng lên Chúa tấm lòng của chúng ta, sự khao khát của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ đến những việc sẽ đến khi mà Chúa sẽ đón phạt tất cả mọi dân, khi mà vương quốc của Chúa được hiển lộ ra ở trên đất này, khi mà vua Giê-xu của chúng ta sẽ đến để làm vua trên muôn dân muôn nước, để rồi chúng ta sẽ thấy được cái sự tương đương ở trong đời sống của chúng ta trong hiện tại, vì vua Giê-xu đã đến cho chúng ta rồi. Những cái ngày mà người ta trong đời sẽ tới đã đến với chúng ta, và chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng, trong thời kỳ mà Thánh Linh của Chúa cai trị trong chúng ta, và chúng ta được hưởng phước của Chúa, và rồi chúng ta chờ mong Chúa trở lại. Lạy Chúa Thánh là Cha của chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con có lời của Ngài sáng hôm nay. Xin Chúa dùng lời của Chúa để khích lệ nâng đỡ chúng con, dù chúng con phải trải qua những cái khó khăn ở trong cuộc sống này, vì chúng con biết rằng Chúa là Đấng công chính, và cảm ơn Chúa Ngài đã đến làm vua trong cuộc đời của chúng con, và Ngài đã cai trị ở trong cõi lòng của chúng con. Nguyện xin Thánh Linh của Ngài tràn ngập ở trong chúng con, để chúng con được hưởng điều mà Chúa đã phán hứa, rằng sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy, các sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng của chúng con, và chúng con sẽ được tươi mới bởi vì Chúa ở cùng chúng con. Bình an và sự nhân từ của Chúa, sự công chính và sự chân thật của Ngài sẽ tràn ngập ở trong cuộc đời của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen.